Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 183. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2 với tiêu đề số 4: Xây dựng cho thế hệ tương lai, mang đề tài Đầu tư và thành công cá nhân. Phần 5. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Timôthê nhất, đoạn 6, từ câu 17 đến câu 19 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hãy răng bảo kẻ giàu ở thế gian này, đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn. Nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răng bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. Vậy thì dồn Chúa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình để được cầm lấy sự sống thật.
Tôi nói đây có thể là những người tín hữu được định nghĩa, được xác minh là những tín đồ tốt, những người tín đồ trung tín, những người đi nhóm thường xuyên đều đặn, những người dâng hiến thường xuyên đều đặn đủ số. Dĩ nhiên vấn đề đi nhóm thường xuyên đều đặn, vấn đề dâng hiến thường xuyên đều đặn đủ số là điều cần thiết phải làm, cũng là một trong những căn bản đo lường đời sống thuộc linh. Nhưng nếu chỉ là trong đời này mà thôi, nếu chỉ là giàu có ở thế gian này mà thôi, nếu giá trị chính yếu và sự đóng góp chính yếu của những người này trong hội thánh chỉ là về phương diện thế gian mà thôi, chỉ giàu có ở thế gian, chỉ có ảnh hưởng trong những chuyện liên hệ đến thế gian, trái ngược với thế giới đời đời sẽ đến, trái ngược với giá trị thiêng liêng, trái ngược với tiêu chuẩn tin kính đức tin, thì sứ đồ Phao-lô dạng rằng phải dạy bảo họ, phải đem họ vào dưới thẩm quyền của Kinh Thánh, phải rao truyền mạng lệnh của Chúa để đem lại sự thay đổi trong đời sống của những người này, để vị trí và cương vị chỗ đứng của họ trong hội thánh không phải chỉ ở trong phạm vi của sự giàu có trong thế gian, vì đó là một chỗ đứng rất nguy hiểm cho chính họ và một ảnh hưởng rất nguy hiểm cho hội thánh. Và điều quan tâm lo ngại, điều nguy hiểm phải đối diện, sứ đồ Phao-lô trình bày ngay sau đó, đó là hãy răng bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn. Sứ đồ Phao-lô đưa ra vấn đề thường xuyên xảy ra, vấn đề thường xuyên phải đối diện cho những người ở trong hội thánh có của cải tiền tài dư dật giàu có ở trong thế gian. Đây không phải là điều xảy ra cho tất cả mọi người giàu có ở trong hội thánh. Ông không vơ đũa cả nắm, ông cũng không có thành kiến với những người giàu có. Nhưng đây ông nêu ra một vấn đề thông thường xảy ra và một vấn đề phải chú ý đến trong sự dạy dỗ lãnh đạo. Đó là những kẻ giàu có ở thế gian này thường xuyên kiêu ngạo và thường xuyên để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn. Đó là khi một người trở nên giàu có, một người có nhiều của cải tiền tài, một người đứng vào chỗ có nhiều ảnh hưởng, được trọng vọng, được nhiều người tôn trọng, tán phục, Vì thành quả mình đã đạt được trong sự giàu có ở đời này, thì rất dễ dàng để sinh ra thái độ sai lầm, rất dễ dàng để đứng vào trong chỗ đặt lòng tin tưởng cách sai trật trên sự giàu có của mình. Cho nên điều cần xảy ra trong hội thánh đó là phải răn bảo cho họ đừng kiêu ngạo. Thay vì đối xử với những tín hữu giàu có trong thế gian bằng cách ve vuốt, nâng niu không làm cho đụng chạm, hay ráng sức tránh né để không đụng chạm, thì sứ đồ Phaolô nói phải đối diện với họ trên thẩm quyền của Kinh Thánh về vấn đề dễ dàng xảy ra trong đời sống của họ, đó là sự kiêu ngạo. Vì một người đã trở nên giàu có trong thế gian, đã thành công rất nhiều trong các chương trình hoạt động xây dựng của mình, đã quyết định những quyết định quan trọng trong công ăn việc làm, đem lại kết quả tốt, đem lại sự thành công, cho nên rất dễ dàng để họ có thái độ tin tưởng chính mình, sự khôn ngoan của mình, kinh nghiệm của mình, ngay cả tin tưởng trên trực giác của chính mình, và dễ dàng để có thái độ kiêu ngạo, nghĩa là tự tin trên mình trên hết, cho rằng mình biết hơn hay là biết hết trên những người chung quanh. Và hơn nữa, cũng rất dễ dàng đem những nguyên tắc áp dụng trong đời sống, kinh doanh, thương mại, làm ăn, đã giúp đỡ mình gây dựng sự thành công trong đời sống và đem những nguyên tắc đó vào trong hội thánh để áp dụng với sự mong đợi, với lòng tự tin rằng những nguyên tắc này cũng sẽ giúp gây dựng hội thánh thành công, phát triển, thay đổi, trưởng thành, mà quên rằng tất cả công việc thiêng liêng phải được gây dựng trên căn bản của lời Chúa trong quyền năng của Đức Thánh Linh, đo lường trên cán cân giá trị đời đời ở trong Chúa và mục đích của Ngài. Đó là một hệ thống giá trị hoàn toàn khác hơn hệ thống giá trị thành công của thế gian. Cho nên sứ đồ Phaolô dặn dò Timôthê và dặn dò tất cả những người lãnh đạo trong hội thánh, hãy răn bảo kẻ giàu có ở thế gian này đừng kiêu ngạo. Rồi nói thêm, và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn. Nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Sứ đồ Phaolô đưa ra hai điều phải khuyên bảo những người trong hội thánh, đặc biệt là những người giàu có ở trong hội thánh, những người ở trong hội thánh nhưng có sự giàu có trong thế gian. Thứ nhất là về vấn đề kiêu ngạo, và thứ hai là về vấn đề để lòng trông cậy nơi của cải. Thứ nhất là phải răn bảo về thái độ sai lầm, đó là thái độ tin cậy mình cách kiêu căng. Và thứ hai là nền tảng sai lầm, đặt để nền tảng của sự trông cậy của mình trên của cải, giải quyết những vấn đề trong tương lai trên căn bản vật chất của cải đời này. Hãy răn bảo kẻ giàu có ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Chúng ta đã học qua lời sứ đồ Phaolô truyền dạy rằng phải răn bảo kẻ giàu có ở thế gian này đừng kiêu ngạo, đừng có thái độ sai lầm tin cậy nơi chính mình trên căn bản của sự thành công của mình, cho rằng mình hiểu biết hơn hay là hiểu biết hết trên tất cả những người khác vì mình đã thành công hơn những người khác. Và phải cẩn thận khuyên bảo những người giàu có trong thế gian này để không đem những nguyên tắc gọi là thành công ở trong thế gian đem vào trong hội thánh để sử dụng, để mong đợi sự thành công tương tự trong công việc của hội thánh, trong công việc thiêng liêng. Nhưng vấn đề thứ hai mà sứ đồ Phaolô nêu ra cũng là vấn đề tương tự, đó là để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn trong đời này. Sự giàu có trong thế gian, của cải trong thế gian rất dễ dàng để trở nên nền tảng của sự trông cậy, tin cậy của chúng ta khi suy nghĩ về tương lai. Vì trong cái nhìn của con người, trong sự đo lường của đầu óc tính toán của chúng ta, thì nếu có những gì không may xảy ra trong tương lai, thì chúng ta là những người giàu có đầy đủ những phương tiện để giải quyết những vấn đề xảy ra. Vì sự giàu có, những của cải đã giúp đỡ cho chúng ta giải quyết những vấn đề trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Theo sự đo lường của chúng ta trong đời này, thì cũng trong sự đo lường đó chúng ta trông cậy rằng tất cả những điều mình có cũng sẽ giải quyết những vấn đề tương lai. Rõ ràng, đây là thái độ của người giàu trong Luca đoạn 12 mà Đức Giêsu gọi rằng người giàu ngu dại. Sự ngu dại của người giàu này là vì có thái độ sai trật, kiêu căng đặt lòng tin cậy nơi chính mình và đặt căn bản của lòng tin cậy của mình trên của cải đời này. Tác giả Luca ghi lại trong đoạn 12 câu số 15 trở đi sự dạy dỗ của Đức Giêsu Christ trong vấn đề này. Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng, hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện chi hết, vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ rằng, ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, người bèn tự nghĩ rằng, ta phải làm thế nào, vì không còn đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói, này, việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và cất lại cái lớn hơn, thâu trữ tài vật và gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của cải để dành dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Xong Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn của ngươi sẽ bị đòi lại, vậy những của cải ngươi sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Người ngu dại là người đặt để niềm tin của mình, sự trông cậy của mình, nền tảng của đời sống của mình trên một cơ bản không chắc chắn. Đặt lòng trông cậy trên của cải của đời này là của cải không chắc chắn, là một điều ngu dại. Vì như lời Chúa nói, sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Linh hồn của chúng ta là linh hồn đời đời, sự sống của chúng ta là sự sống đời đời. Theo ý nghĩa của sự dài lâu của linh hồn chúng ta, thì nếu đặt sự đời đời trên căn bản của sự chóng qua, sự tạm bợ, sự không chắc chắn, thì rõ ràng đây không phải là sự khôn ngoan, vì chắc chắn sẽ thất bại. Như vậy, để đầu tư cách khôn ngoan, thì nền tảng của sự đầu tư này phải là nền tảng chắc chắn, bảo đảm, lâu dài, không tạm bợ, không chóng qua. Thì nền tảng đó là gì? Và đây là điểm mà sứ đồ Phaolô nói, hội thánh phải rang bảo, dạy dỗ cả giàu ở trong thế gian, cũng là những tín hữu ở trong hội thánh, phải để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban cho mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Nền tảng trông cậy của chúng ta phải là một nền tảng đời đời, phải là một nền tảng chắc chắn không dời đổi, phải là một nền tảng giá trị tuyệt đối, giá trị tốt lành, xứng đáng với mọi sự giao phó, tin tưởng, trông cậy của chúng ta. Và câu trả lời của Kinh Thánh đó là nền tảng của sự trông cậy của chúng ta, nền tảng của sự đầu tư của chúng ta phải là chính Đức Chúa Trời. Chính Chúa là căn bản của sự trông cậy của chúng ta, là nền tảng của sự giao phó của chúng ta. Và trong chiều hướng này, đầu tư có nghĩa là đầu tư vào sự biết Chúa, đầu tư để được thuyết phục bởi lẽ đạo ở trong Chúa, hiểu biết rõ ràng những lẽ thật về Chúa để có thể đặt lòng tin tưởng trên Chúa. Và căn bản đầu tiên mà chúng ta thiết lập về Chúa đó là Chúa là đấng ban cho. Hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Chúa là đấng ban cho, Chúa là nguồn cội, Chúa là đấng tạo hóa, mọi sự tốt lành ra từ nơi Chúa, mọi sự tôn kính, cao đẹp, thánh khiết, bắt nguồn từ bản chất của Chúa. Và nối kết về vấn đề giàu có nơi thế gian, thì Chúa là đấng ban cho sự giàu có đó, Chúa là đấng ban cho sự sống động, ban cho cơ hội để gây dựng, ban cho thì giờ để sống tận hưởng, ban cho khả năng suy nghĩ làm việc, Chúa là nguồn cội cho tất cả mọi sự hiện hữu. Và tất cả mọi sự hiện hữu trên sự ban cho của chính Chúa. Khi một người đầu tư cho tương lai, người đó muốn đầu tư để tương lai trở thành chắc chắn trên một cái căn bản đáp ứng mọi nhu cầu của chính mình. Sứ đồ Phaolô nhắc lại rằng trong Chúa mọi khía cạnh đó đều được hoàn thành. Trong Chúa mọi điều là chắc chắn. Và ông nói thêm không phải Chúa chỉ ban cho đầy đủ, nhưng Chúa ban cho cách dư dật. Và ban cho chúng ta mọi vật cách dư dật. Nghĩa là Chúa ban cho tất cả. Và Chúa ban cho tất cả trong sự dư dật, giàu có, tuôn tràn với mục đích là cho chúng ta được hưởng. Nghĩa là trong Chúa, từ nguồn cội của Chúa, mọi sự cung cấp được ban cho cách dư dật và phước hạnh ban cho cách đầy tràn. Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời bủn xỉn, chắc lót. Chúa là đấng giàu có ban cho cách hào phóng, vượt qua mọi sự thông biết, vượt qua mọi đo lường của con người. Và chúng ta nhắc lại đây là điều mà sứ đồ Phaolô khuyên Timôthê phải răng bảo toàn thể hội thánh, đặc biệt là những người giàu ở trong hội thánh, và dạy họ, ra lệnh cho họ, khuyến khích lòng họ phải tin cậy Đức Chúa Trời. Nghĩa là phải quyết định mọi sự trên căn bản liên hệ của mình đối với chính Chúa. Đối diện tương lai với Chúa, đối diện tương lai trong sự hiện diện của Chúa. Như vậy chúng ta thấy xác minh trong phần Kinh Thánh này, nguyên tắc đầu tiên đó là nguyên tắc tin cậy Chúa. Dùng thẩm quyền của lời Chúa khuyên dạy những kẻ ở trong hội thánh Chúa. Chúng ta cần đặt lại vấn đề đó là chúng ta đầu tư đời sống trên căn bản nào, căn bản vĩnh hằng đời đời trong Chúa hay căn bản chóng qua chóng tàn của sự làm giàu trước mặt. Bây giờ đến phần số 2, sứ đồ Phaolô một lần nữa kêu gọi hội thánh phải răng bảo. Hãy răng bảo họ phải làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. Như sứ đồ Phaolô đã nói trước đây, trong phần nội dung mà chúng ta đã học, ông nói về những người muốn làm giàu và ông đưa ra những sự nguy hiểm trong đời sống của họ. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt phải sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy giò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất, bởi chân sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy mọi điều đau đớn. Không phải ai giàu có đều là những người muốn làm giàu, đều là những người tham tiền bạc. Có rất nhiều người nghèo lại muốn làm giàu. Có những người nghèo mà lòng rất tham. Sự khác biệt là không có khả năng, không có điều kiện, không có tài lực để làm giàu, để đeo đuổi những gì mình ham muốn. Lại có những người giàu có trong đời này nhưng cũng giàu có trong đời sau. Sung mãn về phần thuộc linh cũng như sung mãn về phần thuộc thể. Nhưng nguyên tắc chung đó là những người giàu có là bởi vì những người muốn làm giàu, đeo đuổi mục đích của sự làm giàu với tất cả cố gắng, với tất cả sức lực và nhiệt huyết và chủ tâm. Và sự cám dỗ và bẫy dò và chỗ thường xuyên suy sụp, vấp ngã. Đó là khuynh hướng của người làm giàu đặt để mình làm trọng tâm, ý muốn của mình làm căn bản quyết định. Sự khôn ngoan của mình là căn bản của sự liên hệ. Họ định nghĩa thành công trên căn bản cá nhân, ý muốn cá nhân, sự thỏa lòng cá nhân. Thì làm sao giải quyết vấn đề này? Làm sao thay đổi tấm lòng này, thái độ này? Sư đồ Phaolô nhắc lại, hội thánh phải dạy dỗ, lời Chúa phải đụng đến họ. Hội thánh phải có sự can đảm và sự nhất lòng, không dư di, tạo cơ hội cho những người này càng sống ích kỷ càng hơn, tạo môi trường và điều kiện để họ trở thành những người Pharisee giả hình. Nhưng phải dạy bảo họ, phải đem lời Chúa vào trong đời sống của họ để thay đổi. Và điều mà họ phải thay đổi đó là họ phải bắt đầu chú tâm đến người khác, sống trên căn bản giúp đỡ những người khác, đáp ứng những nhu cầu của những người chung quanh. Cho nên trọng tâm của điều mà sứ đồ Phaolô nói kế tiếp đây, đó là họ phải làm việc để có thể hầu việc. Họ phải đem của cải, tài sản mà Chúa ban cho để giúp đỡ những người khác, chia sớt với những người khác. Nguyên tắc này, sự thay đổi này phản ảnh trong sự dấn thân làm lành, làm công việc cho người khác, làm công việc vì người khác. Sứ đồ Phaolô nói họ phải được dạy dỗ để chú tâm đến người khác, làm điều lành, làm nhiều việc phước đức. Đây là chỗ đứng trái ngược với thỏa mãn chính mình, chủ tâm để giúp đỡ người khác. Đây là chỗ sống trái ngược với sự giàu có trong những thứ thuộc về thế gian này. Nhưng bây giờ tìm kiếm sự giàu có trong giá trị phong phú về việc ảnh hưởng người khác, dư dật trong kinh nghiệm, sống cho người khác, sống vì người khác. Chúng ta thấy ở đây đòi hỏi một sự thay đổi trong giá trị căn bản của đời sống. Nhân sinh quan của ân điển thay vì nhân sinh quan tự kỷ chỉ về mình mà thôi. Họ sống rộng lượng với thái độ của tấm lòng nối kết với người khác. Họ sẵn lòng, họ quyết định, họ cam kết, họ hành động. Luôn luôn trong sự suy nghĩ đến người khác. Và sứ đồ Phaolô nói, dạy họ kiếp ban phát. Dạy họ sẵn lòng phân chia của mình có. Dạy họ sống cho tha nhân trong ân điển dư dật của Chúa. Nghĩa là khi làm giàu thì chú trọng đến mình và làm tất cả là vì mình. Nhưng bây giờ muốn làm giàu trong khía cạnh thiêng liêng, để được giàu có trong nước Chúa, để được giàu có trong căn bản đời đời ở trong Chúa, thì hướng đi của tấm lòng thay đổi. Không chỉ làm việc riêng cho mình để mình được tận hưởng, nhưng làm việc để người khác được tận hưởng, để chia sớt với người khác từ nguồn lợi của mình. Sứ đồ Phaolô quay trở lại vấn đề làm việc lành. Những người giàu có về của cải thì cần phải trở nên giàu trong việc nhân đức. Họ có thể giàu về việc lành, vì những của cải họ có đem đến cho họ nhiều cơ hội để đáp ứng nhu cầu của người khác. Họ phải giàu có về việc phước đức vì họ đang phục vụ một Đức Chúa Trời luôn cung cấp rời rộng cho họ và cho những người khác. Ở đây hai từ ngữ được dùng để phát triển sự hướng thụy. Người giàu cần phải giàu về việc nhân lành là chữ ký ban phát và phân chia. Cả hai từ ngữ này đều liên hệ đến việc dành của cải của mình để phục vụ người khác. Từ ngữ ký ban phát nói lên sự nhanh chóng chia sớt của cải mình có. Và từ ngữ thứ hai, kiếp phân chia, nhấn mạnh về một nhân sinh quan xem của cải của mình là thứ luôn sẵn sàng cho cộng đồng, một thứ cho sự sử dụng của người khác, vì là của chung chứ không phải của riêng mình. Như vậy, sự răng bảo trong hội thánh phải giúp cho người có khả năng sống cho người khác, sống thật hết lòng cho người khác. Phần cuối cùng của huấn thị đến từ sứ đồ Phaolô, đụng đến cốt lõi của vấn đề. Những người giàu có nào tuân theo các nguyên tắc này sẽ biến của cải mình thành một nền tảng cho ngày sau. Sứ đồ Phaolô không nói trong cõi đời đời, mà chỉ nói đến tương lai sau này. Đây là chìa khóa, đây là có thể sử dụng rời rộng các tài nguyên của mình để làm việc lành, đáp ứng các nhu cầu trong gia đình, trong hội thánh, trong cộng đồng chung quanh, để có thể đặt một nền móng vững bền cho tương lai, để thực sự có thể làm được những việc mà tiền bạc không làm được. Sứ đồ Phaolô đang nối kết với sự an ninh thật, cũng như sự thành công thật trong cuộc đời này. Những người giàu có nào có thể hiểu được và áp dụng được lẽ thật này thì thật sự có thể nắm được sự sống thật, nghĩa là an ninh và thành công về tài chánh trong đời này mà không đi theo sự thay đổi trong tấm lòng thì không phải là sự sống thật. Nghĩa là nói một cách khác thì người giàu có phải rộng rãi và sử dụng của cải không phải để bảo đảm an ninh cá nhân và tích lũy gia tài, nhưng là để thiết lập một nền móng căn bản để gây dựng tương lai, gây dựng trên nền tảng đức tin trong Chúa. Đó là sự sống thật và đó là sự thành công thật. Vì thế sứ đồ Phaolô viết, hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. Vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình để được cầm lấy sự sống thật. Như vậy chúng ta là những người được dạy dỗ, được răn bảo về phương cách đầu tư thành công trong Chúa. Sứ đồ Phaolô đã chỉ cho chúng ta phương cách để làm việc, để đầu tư. Ông nói phải sống cách như vậy để mà dồn chứa của cải cho mình một nền bền vững. Đây là phương cách phải hiểu, đây là nguyên tắc phải thực hiện. Xây dựng một cái nền bền vững, xây dựng một cái căn bản rõ ràng cho đời sống trên giá trị đời đời của Chúa. Và đặt căn bản trên nền chắc chắn đó, xây đắp một dung lượng và nguồn lợi hiệu quả cho tương lai. Vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình để được cầm lấy sự sống thật. Sứ đồ Phaolô nói trong cách này, trong cách sống này thì dồn chứa, lưu trữ, đầu tư cho mình. Và dồn chứa, lưu trữ cho ngày sau, cho tương lai, một cái nền bền vững. Đây là đời sống hướng về tương lai với một sự trông cậy rõ ràng chắc chắn trên căn bản của một cái nền bền vững. Và bảo đảm rằng tất cả những gì mình đầu tư vào trong sự xây dựng trên nền tảng này sẽ còn lại đời đời, sẽ còn lại đến ngày sau, sẽ đảm bảo một tương lai không phải chỉ cho mình riêng mà thôi, nhưng cho cả thế hệ trong công việc Chúa và cho công việc đời đời của nước Ngài. Về tương lai vĩnh cửu này, về ngày sau này thì có thể cầm lấy sự sống và là sự sống thật. Cho nên chúng ta sống chú ý đến ngày sau, chú ý đến vương quốc tương lai, chú ý đến kết quả đời đời. Nhưng không những thế thôi, chúng ta chú ý đến thế hệ tương lai, đến ngày tháng sắp tới trong công việc Chúa, trong công việc của Hội Thánh. Thì trên nguyên tắc tin cậy Chúa, không đặt tin tưởng sai lầm trên sự giàu có cá nhân, trên của cải đời này, trên một nền tảng không chắc chắn, nhưng đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời, để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi vật để chúng ta được hưởng trong Chúa và sống tin cậy đối diện với tương lai với Chúa trong sự cung cấp dư dật phước hạnh đầy tràn ở trong Chúa, để có thể hết lòng, hết sức làm việc tốt lành và chia sớt cho người khác, sống trái ngược lại với thỏa mãn chính mình, nhưng sẽ chú tâm đến để giúp đỡ những người chung quanh, để sống với sự giàu có không thuộc về thế gian này, nhưng phong phú trong việc ảnh hưởng người khác, ảnh hưởng công việc Chúa, gây dựng Hội Thánh Chúa, thì sẽ đạt được mục đích của sự đầu tư này, sẽ nắm chặt được sự sống và là sự sống thật, sự sống chắc chắn trong Chúa, trái ngược lại với sự sống tạm bợ chóng qua của thế gian. Thành công thật trong Chúa, thành công thật trong giá trị đo lường trước mặt Chúa và công việc của Chúa, so sánh với sự tạm bợ chóng qua của thế gian. Cho nên nguyên tắc của sự đầu tư đời sống rất là đơn giản, nhưng thẩm định lối sống, thẩm định mục đích sống, thẩm định giá trị sống. Và nguyên tắc đầu tư đời sống của chúng ta đó là đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời và sống sử dụng những nguồn lợi, sự ban cho, sự phước hạnh Chúa dành cho đời sống của mình, chia sớt với người khác, và sống ích lợi cho người khác trong đức tin trên danh Chúa Giêsu, hướng tất cả về sự vinh hiển của Chúa, để tận hưởng Chúa trong sự sống thật Chúa ban cho trong hiện tại và trong tương lai.
Dù cuộc đời tôi có phút giây vinh quang nào, qua như sương khói rồi biến tan như chiêm bao, dù cuộc đời tôi có chút công danh phù du, như chiếc lá khô vàng tan tác bay trong chiều thu, dù là bậc vua chúa sóng kêu xa huy hoàng, lầu son hay gác tía quyền thế uy nghi cao sang, dù cuộc đời tôi sống với trăng sao ngàn thu cũng sẽ không ra gì nếu tôi không có Chúa Giêsu. Vì một ngày mai thân xác tôi về cùng bụi đất cuộc đời tôi có bước lưu ly thăng trầm, dù sóng to gió lớn theo Chúa tôi luôn an tâm, dù rừng sâu chăn lối núi cao ngăn đường đi, nương hồn trong tay Chúa qua mau, để tôi già ngơ ngác khóc non sông biển dâu, ôi dĩ vắng phai màu ai biết tương lai về đâu.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Vườn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tôi có trong lao tù, mọi đau thương cay đắng dâng hết.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.